Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vừa công bố chiến dịch ưu tiên của mình cho năm 2025, tập trung vào các mối đe dọa nghiêm trọng đối với quyền tự do báo chí, quyền được thông tin đáng tin cậy, đồng thời vận động trả tự do cho 5 nữ nhà báo trên thế giới, trong đó có bà Phạm Đoan Trang. Ngoài việc giải quyết một số vấn đề về hoạt động chính như bảo vệ báo chí môi trường, các chiến dịch năm nay của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới còn nêu bật danh sách ưu tiên gồm 5 nhà báo đã bị giam giữ bất công khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình. Ông Taimao Bruting, Tổng giám đốc của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cho biết trong thông cáo hôm 6 tháng 3, năm 2025 sẽ là năm của các giải pháp và thách thức quy động mới. Việc triển khai các chiến dịch ưu tiên mới là một phần không thể thiếu trong chiến dịch của chúng tôi, nhằm đảm bảo báo chí tự do, độc lập và đa nguyên, đồng thời bảo vệ các nhà báo và quyền được thông tin đáng tin cậy của mọi người. Bà Phạm Đoan Trang, một nhà báo, blogger và người chiến thắng giải thưởng báo chí tự do của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới 2019, bị chính quyền Việt Nam bắt giam từ tháng 10, 2020. Bà đang thụ án 9 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nhận định, bà vẫn là biểu tượng truyền cảm hứng cho sự phản kháng trước sự đàn áp lan rộng của Việt Nam, nơi 39 nhà báo hiện đang bị giam giữ sau song sắt. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ đưa ra bình luận về lời kêu gọi của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, nhưng chưa được trả lời. Vào tháng 3, 2022, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh bà Trang thông qua việc trao giải thưởng Phụ nữ Can đảm Quốc tế, nói rằng bà được quốc tế công nhận vì những nỗ lực thúc đẩy nhân quyền và điều hành tốt tại Việt Nam. The Voice of America, VOA. Cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ vừa bắt giữ 9 người nước ngoài từng phạm tội tại khu vực Houston, bang Texas, trong đó có 2 người mang quốc tịch Việt Nam, với khả năng bị trục xuất cao. Các vụ bắt giữ này diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 2, theo thông cáo hôm 5 tháng 3 của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, còn gọi là ICE. Họ là những đối tượng bị buộc tội hoặc đã bị kết án về tội xâm hại tình dục và có thể bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ, vẫn theo thông cáo của ICE. Thông cáo viết, một người nước ngoài phạm tội 57 tuổi đến từ Việt Nam đã bị bắt vào ngày 24 tháng 2. Người này trước đó đã bị kết tội bắt cóc để tống tiền với mục đích vô đạo đức, sở hữu vũ khí trái phép và trộm cắp. Người Việt Nam thứ hai cũng 57 tuổi bị bắt vào ngày 25 tháng 2. Đối tượng này trước đó đã bị kết tội cưỡng ép tình dục trẻ vị thành niên dưới 13 tuổi, không đăng ký là người phạm tội xâm hại tình dục, tấn công nghiêm trọng, mang theo vũ khí bị cấm và phạm tội liên quan đến mại dâm, thông báo viết. Các vụ bắt giữ này là một phần trong nỗ lực thực thi của nhiều cơ quan do ICE, Sở Cảnh sát Liên bang Hoa Kỳ, Sở An toàn Công cộng Texas, Phòng Điều tra Tội phạm và Văn phòng Tổng trưởng lý Texas thực hiện. Ông Chuck Blanks, đặc vụ phụ trách Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa HSI Houston thuộc ICE cho biết trong thông cáo, cộng đồng địa phương của chúng tôi an toàn hơn nhờ nỗ lực thực thi có mục tiêu này. Chỉ trong 5 ngày làm việc cùng các đối tác liên bang và tiểu bang và tận dụng những thẩm quyền điều tra của HSI cùng chuyên môn sâu rộng trong việc điều tra tội phạm bóc lột trẻ em, chúng tôi có thể nhanh chóng xác định vị trí, trục xuất những người nước ngoài phạm tội này khỏi cộng đồng trước khi họ có thể tái phạm, đặc vụ Plains nhấn mạnh. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi ngay khi VOA đề nghị họ đưa ra bình luận về vụ bắt giữ này. 7 người bị bắt còn lại có 3 người đến từ Cuba, 2 người đến từ Mexico, 1 người Salvador, 1 người Philippines, ai cho biết. Vào tháng trước, chính quyền của Tổng thống Donald Trump trục xuất 299 người ra khỏi Mỹ và đưa lên một chiếc máy bay tới Panama, nước đóng vai trò trung gian cho những người bị trục xuất. Trong số này có một số người Việt Nam, theo hãng tin AP và Reuters. Giữa bối cảnh các chính sách di trú thương mại của Washington đang tác động mạnh mẽ trên toàn cầu, Việt Nam hôm 13 tháng 2 cho biết họ sẵn sàng tiếp nhận công dân bị Hoa Kỳ trục xuất. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói, Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với phía Hoa Kỳ để nhận trở lại công dân trên tinh thần các thỏa thuận đã ký và mong muốn Hoa Kỳ tạo điều kiện cư trú thuận lợi cho công dân Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển và thịnh vượng của Hoa Kỳ.
Hãng chế tạo hàng không Aero Vodochody của Séc cho biết họ đã hoàn tất việc chuyển giao 12 máy bay phản lực huấn luyện cho Việt Nam theo đơn đặt hàng trong bối cảnh Hà Nội đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung thiết bị quân sự khỏi Nga. Việt Nam là khách hàng nước ngoài đầu tiên mua máy bay loại này của Aero Vodochody và đã nhận được 6 máy bay huấn luyện L-39NG trong lô hàng đầu tiên được chuyển giao vào tháng 8 năm ngoái. Aero Vodochody cho biết trong một đăng tải trên trang mạng X hôm 6 tháng 3 rằng hãng cùng Omipo, công ty quốc phòng và hàng không vũ trụ của Séc vốn là đối tác chiến lược trong dự án, đã hoàn thành công việc chuyển giao thêm 6 máy bay L-39 Skyfox cho Không quân Việt Nam. L-39 Skyfox là tên khác của L-39NG mà hãng này mô tả là thế hệ mới nhất của hệ thống máy bay huấn luyện quân sự có thể tối ưu hóa hoàn toàn cho đào tạo phi công cơ bản và nâng cao. Sự kiện này đánh dấu việc bàn giao thành công toàn bộ 12 máy bay đã đặt hàng. Aero Vodochody cho biết như vậy khi nói về đơn hàng cho Việt Nam. Việt Nam đã đặt hàng 12 chiếc máy bay này vào tháng 2 năm 2021 nhằm thay thế phi đội máy bay L-39C Albatross đã cũ cũng do Aero Vodochody sản xuất, vốn đã đóng vai trò trụ cột trong việc đào tạo phi công ở cấp độ cơ bản. Để hiện đại hóa và tăng cường lực lượng không quân nhằm ứng phó với các thách thức an ninh gia tăng, đặc biệt là căng thẳng ở Biển Đông, Việt Nam đã tìm cách mua máy bay và thiết bị từ các quốc gia khác ngoài đối tác truyền thống là Nga. Cũng đưa tin về việc chuyển giao máy bay L-39 Skyfox từ nhà sản xuất của Séc cho Việt Nam, Global Defense News nhận định rằng sự hợp tác có thể dẫn đến quan hệ đối tác quốc phòng và hàng không vũ trụ trong tương lai, tùy thuộc vào các yêu cầu đang thay đổi của Không quân Việt Nam.
Hoa Kỳ vừa rút khỏi thỏa thuận đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, một sáng kiến do các quốc gia giàu có tài trợ nhằm hỗ trợ cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, trong việc chuyển đổi từ than đá sang năng lượng sạch hơn. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho VOA biết hôm 6 tháng 3 rằng Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã rút Hoa Kỳ khỏi thỏa thuận đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, còn gọi là JETP với Việt Nam và một số quốc gia khác. Người phát ngôn của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho rằng quyết định rút khỏi thỏa thuận này xuất phát từ chính sách nước Mỹ trên hết của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người vừa nhậm chức nhiệm kỳ 2 vào ngày 20 tháng Giêng. Chiếu theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump về việc đặt nước Mỹ trên hết trong các thỏa thuận môi trường quốc tế, Bộ trưởng Bessent đã rút Hoa Kỳ khỏi thỏa thuận đối tác quốc tế IGP và đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng JETP đối với Nam Phi, Indonesia và Việt Nam. Người phát ngôn cho biết động thái này phù hợp với sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Hoa Kỳ đã ký, nêu rõ rằng Hoa Kỳ trước đây đã tham gia các sáng kiến không phản ánh các giá trị của đất nước chúng tôi hoặc những đóng góp của chúng tôi vào việc theo đuổi các mục tiêu kinh tế và môi trường. Chúng tôi đã thông báo cho chính phủ tương ứng của các quốc gia này và các thành viên của IBG khác, người phát ngôn cho biết thêm. Tuy vậy, người phát ngôn của Bộ Tài chính cho biết rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia đối tác về các vấn đề năng lượng và đầu tư vì lợi ích chung. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA về việc Mỹ rút khỏi JBET. JETP bao gồm 10 quốc gia tài trợ, lần đầu tiên được công bố tại các đàm phán về khí hậu của Liên Hiệp Quốc tại Glasgow, Scotland vào năm 2021. Sau đó, các quốc gia gồm Nam Phi, Indonesia, Việt Nam, Senegal được công bố là những quốc gia đầu tiên được hưởng các khoản vay bảo lãnh tài chính trợ cấp để chuyển hướng khỏi than đá. Tại Việt Nam, hai quan chức nước ngoài am hiểu trực tiếp về vấn đề này cho Reuters biết hôm 5 tháng 3 rằng Washington sẽ rút khỏi JETP tại nước này. Hồi tháng 12, 2022, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và lãnh đạo đối tác quốc tế IPG gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden, các nhà lãnh đạo của Liên hiệp châu Âu, Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Ý, Canada, Nhật Bản, Na Uy, Đan Mạch đã nhất trí về quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng đối với Việt Nam. Quan hệ đối tác này sẽ hỗ trợ Việt Nam thực thi mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2025 để nhanh quá trình đạt đỉnh phát thải khí nhà kính và chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch. Ý kiến của giới quan sát, nhà hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng ở bang Virginia, Mỹ, nêu nhận định với VOA, việc Mỹ rút ra khỏi JETP chắc chắn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho tiến trình chuyển đổi năng lượng Việt Nam. Việt Nam còn phụ thuộc rất nhiều vào nhiên liệu hóa thạch, nên để chính phủ có thể thực hiện tái cam kết đầy tham vọng của mình là phát thải ròng bằng không trước năm 2050, chắc chắn sẽ rất cần nhiều hỗ trợ của các nước phát triển. Việc Hoa Kỳ rút lui là điều đáng tiếc, bà Rachel Kai, đặc phái viên về khí hậu của Anh, cho biết trong cuộc phỏng vấn tại thủ đô Pretoria của Nam Phi hôm 6 tháng 3, phần còn lại của thế giới sẽ tiếp tục, trang Bloomberg News dẫn lời bà cho biết. Bà Hồng cho rằng Việt Nam không chỉ cần những nỗ lực quốc tế về tài chính và kỹ thuật, mà còn cần cả sự nhắc nhở và cùng đồng hành của các quốc gia này để có thể nghiêm túc thực hiện các cam kết của mình, bà Hồng bày tỏ. Tác động tiêu cực của việc Mỹ rút ra khỏi không chỉ là chuyện Việt Nam sẽ không huy động đủ tiền, mà tôi sợ là việc chính phủ Mỹ liên tục rút lui khỏi cam kết và các mục tiêu khí hậu sẽ có thể làm nao núng quyết tâm của chính phủ Việt Nam và có thể làm cho việc phối hợp với các đối tác trong GETP trở nên lỏng lẻo hơn. Ngoài ra, nhà nữ hoạt động môi trường từng bị tù ở Việt Nam vì cáo buộc trốn thuế còn bày tỏ sự kỳ vọng rằng các quốc gia còn lại trong nhóm đối tác IPG nên tiếp tục theo sát để giúp Việt Nam đảm bảo yếu tố công bằng trong thỏa thuận hợp tác chuyển đổi năng lượng công bằng này qua việc đảm bảo có sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ và các nhà lãnh đạo dân sự địa phương, điều mà bà cho là một việc mà tới giờ Việt Nam vẫn chưa nghiêm túc thực hiện. Để đạt được mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050, cũng như để đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời, Việt Nam cần có nguồn vốn đủ lớn để nâng cấp cơ sở hạ tầng năng lượng, phát triển công nghệ lưu trữ điện và hỗ trợ các ngành công nghiệp chuyển đổi. Tạp chí Việt Nam Kinh doanh viết hôm 6 tháng 3, Hoa Kỳ bất ngờ rút khỏi đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, đe dọa nguồn tài trợ quan trọng giúp Việt Nam và các nước đang phát triển giảm phụ thuộc vào than đá. Quyết định này có thể ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện cam kết khí hậu của Việt Nam. Việc Hoa Kỳ rút khỏi GETP có thể gây ra sự thiếu hụt tài chính đáng kể, buộc Việt Nam phải tìm kiếm các nguồn đầu tư thay thế hoặc điều chỉnh kế hoạch chuyển đổi năng lượng. Truyền thông Việt Nam nhận định rằng việc một trong những quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong các cam kết tài trợ như Hoa Kỳ rời khỏi chương trình GETP có thể khiến tiến trình huy động vốn quốc tế trở nên khó khăn hơn.
Nhật Bản vừa đồng ý đầu tư tới 20 tỷ đô la vào các dự án năng lượng carbon thấp tại Việt Nam, hãng tin Nhật NHK cho biết hôm 5 tháng 3. Động thái này diễn ra trong bối cảnh khu vực đang nỗ lực đạt được mục tiêu trung hòa carbon trong những thập kỷ tới. Kế hoạch này được công bố tại cuộc họp giữa Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hoàng Long và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki trong phiên họp rà soát các hoạt động trong khuôn khổ sáng kiến Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng zero, viết tắt là AZEC, tại Hà Nội vào ngày 5 tháng 3. Phiên họp nhóm công tác thúc đẩy AZEC lần 2 được diễn ra trong bối cảnh Bộ Công Thương đang tiến hành rà soát điều chỉnh quy hoạch điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo trang tin của Bộ Công Thương Việt Nam. Theo đó, Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JBIC và các công ty tư nhân sẽ dẫn đầu các khoản đầu tư vào 14 dự án, bao gồm các nhà máy điện gió. Tình trạng thiếu điện thường xuyên xảy ra ở Việt Nam, đặc biệt là tại miền Bắc, gây ra nhiều lo ngại về khả năng cản trở đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. NHK dẫn lời Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hoàng Long nói, "Chúng tôi sẽ tạo ra cơ hội đáng kể cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa các doanh nghiệp của hai nước." Đáp lại Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki khẳng định, Nhật Bản muốn hỗ trợ tối đa để các công ty Nhật Bản có thể tận dụng những cơ hội này và tham gia vào thị trường phi carbon của Việt Nam. Trước đó, trong một cuộc họp riêng với nhà ngoại giao Nhật Bản vào tháng 2, Phó Thủ tướng Việt Nam Trần Hồng Hà đã kêu gọi Nhật Bản hỗ trợ thực hiện các biện pháp để đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng zero vào năm 2050 của Việt Nam, trong đó bao gồm việc hợp tác thông qua AZEC theo cơ chế tín dụng chung. Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, là đối tác cung cấp vốn ODA và hợp tác lao động lớn nhất. Nhật cũng là nước đầu tư lớn thứ ba, đối tác thương mại và du lịch lớn thứ tư của Việt Nam. Nhật Bản hiện đang có hơn 5.500 dự án đầu tư tại Việt Nam. Về ODA, cho tới nay, Nhật Bản đã dành cho Việt Nam hơn 20 tỷ đô la vốn vay, gần 750 triệu đô la viện trợ không hoàn lại và khoảng 1,34 tỷ đô la hỗ trợ cho hợp tác kỹ thuật.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.